Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Loving What Is Revised Edition của Byron Katie là một cuốn sách tự trợ giúp và thực hành nội tâm xoay quanh phương pháp The Work. Trọng tâm của sách không phải là khuyên người đọc suy nghĩ tích cực, mà là hướng dẫn họ kiểm tra những suy nghĩ đang tạo ra căng thẳng, giận dữ, sợ hãi hoặc đau buồn. Phương pháp này gồm 4 câu hỏi đơn giản, đi kèm bước đảo chiều, giúp người đọc nhìn lại niềm tin của mình từ nhiều góc độ cụ thể hơn. Bản sửa đổi tiếp tục trình bày các cuộc đối thoại thực tế. Trong đó, Katie hướng dẫn nhiều người làm việc với những vấn đề quen thuộc như hôn nhân, gia đình, mất mát, phản bội và lo âu. Mục đích của sách là cung cấp một quy trình có thể tự thực hành để người đọc nhận ra sự khác biệt giữa thực tại và câu chuyện mà tâm trí gắn lên thực tại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 câu hỏi biến suy nghĩ căng thẳng thành đối tượng để xem xét điểm cốt lõi của Loving What Is là phương pháp The Work, được xây dựng quanh 4 câu hỏi. Người đọc bắt đầu bằng một suy nghĩ cụ thể đang gây khó chịu, chẳng hạn một phán xét về người khác, một nỗi sợ hoặc một kết luận đau đớn về bản thân. Sau đó, họ lần lượt hỏi, điều đó có thật không? Mình có thể hoàn toàn biết chắc điều đó là thật không? Mình phản ứng ra sao khi tin vào suy nghĩ đó và mình sẽ là ai nếu không có suy nghĩ đó? Sức mạnh của quy trình nằm ở chỗ, nó không tranh luận trực tiếp với cảm xúc, cũng không ép người đọc phải bình tĩnh ngay lập tức. Thay vào đó, nó tách suy nghĩ ra khỏi dòng phản ứng tự động để người đọc có thể quan sát cách một niềm tin vận hành trong thân thể, hành vi và quan hệ. Sách nhấn mạnh rằng, vấn đề thường không chỉ nằm ở sự kiện bên ngoài, mà nằm ở ý nghĩa mà ta gán cho sự kiện đó. Vì vậy, 4 câu hỏi đóng vai trò như một công cụ kiểm chứng, giúp một suy nghĩ vốn có vẻ tuyệt đối trở nên có thể được nhìn lại. Thứ hai, bước đảo chiều giúp người đọc thử nghiệm những cách hiểu khác về thực tại. Sau 4 câu hỏi, Byron Katie giới thiệu bước đảo chiều. Một phần quan trọng làm cho The Work khác với việc tự phân tích thông thường. Đảo chiều nghĩa là lấy một nhận định gây đau khổ, rồi thử chuyển nó sang hướng khác, có thể hướng về bản thân, hướng về người kia, hoặc sang điều ngược lại. Mục tiêu không phải là tự trách mình, cũng không phải là phủ nhận điều đã xảy ra. Mục tiêu là tìm ra những ví dụ cụ thể cho thấy câu chuyện ban đầu chưa chắc là toàn bộ sự thật. Khi một người nghĩ rằng người khác không lắng nghe mình, bước đảo chiều có thể mời họ xem mình có đang không lắng nghe người kia hoặc không lắng nghe chính mình ở điểm nào không. Cách làm này buộc người đọc rời khỏi vị trí nạn nhân tuyệt đối nhưng vẫn giữ sự trung thực với trải nghiệm cá nhân. Nó cũng tạo ra trách nhiệm thực tế vì người đọc bắt đầu nhìn thấy phần mình có thể quan sát và thay đổi. Trong sách, các cuộc đối thoại cho thấy đảo chiều thường mở ra những hiểu biết khó chịu nhưng hữu ích vì nó làm mềm những phán xét cứng nhắc. Thứ ba, các cuộc đối thoại thực tế làm rõ cách phương pháp vận hành trong đời sống. Một điểm nổi bật của Loving What Is là sách không chỉ trình bày lý thuyết, mà dùng nhiều cuộc đối thoại để cho thấy The Work diễn ra trong tình huống thật. Người đọc thấy Katie hướng dẫn người khác đi qua các vấn đề rất đời thường, như bất mãn trong hôn nhân, cảm giác không được mẹ yêu thương, nỗi đau vì bị phản bội hoặc sợ hãi trước những biến cố lớn. Cấu trúc đối thoại giúp phương pháp bớt trừu tượng vì mỗi câu hỏi được đặt vào một suy nghĩ cụ thể với phản ứng cụ thể của người đang chịu khổ. Điều này cũng cho thấy The Work không hoạt động như một công thức thần tốc. Nhiều khi người thực hành phải dừng lại, lắng nghe, tìm ví dụ và nhận ra sự kháng cự của chính mình. Bản sửa đổi bổ sung thêm các đối thoại mới, qua đó mở rộng phạm vi minh họa cho người đọc hiện đại. Giá trị của phần này nằm ở tính quan sát được. Thay vì chỉ nghe rằng việc đặt câu hỏi có thể giải phóng tâm trí, người đọc được chứng kiến từng bước, từ phán xét ban đầu đến khoảnh khắc nhận ra cách suy nghĩ đã tạo ra đau khổ. Thứ tư, yêu thực tại không đồng nghĩa với cam chịu hay bỏ qua hành động. Tựa sách Loving What Is dễ bị hiểu lầm là lời kêu gọi chấp nhận mọi thứ một cách thụ động. Tuy nhiên, trong nội dung sách, yêu thực tại trước hết nghĩa là ngừng chống lại điều đã xảy ra trong tâm trí. Katie phân biệt giữa sự kiện và cuộc chiến nội tâm, chống lại sự kiện. Khi một điều đã xảy ra, việc lặp đi lặp lại rằng nó không nên xảy ra thường chỉ kéo dài đau khổ vì tâm trí đang tranh cãi với một thực tại, không thể đổi ngược. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đọc không cần hành động. Ngược lại, sách cho rằng khi bớt bị chi phối bởi phán xét và sợ hãi, con người có thể hành động rõ ràng hơn. Một người có thể rời khỏi một mối quan hệ, đặt giới hạn, nói chuyện thẳng thắn hoặc xử lý vấn đề thực tế. Nhưng không nhất thiết phải làm điều đó từ trạng thái thù ghét hay hoảng loạn. Đây là điểm tinh tế của sách. Chấp nhận không phải là đồng ý về mặt đạo đức với mọi sự kiện, mà là nhìn đúng điều đang có để hành động không bị méo mó bởi câu chuyện chưa được kiểm chứng. Cuối cùng, sức mạnh và giới hạn của một phương pháp tự vấn rất đơn giản. Loving What Is có sức hấp dẫn lớn vì phương pháp của nó ngắn gọn, dễ nhớ và không đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Người đọc chỉ cần một suy nghĩ cụ thể, sự sẵn sàng trả lời trung thực và thời gian để lắng nghe chính mình. Chính sự đơn giản này làm cho The Quirk có thể được áp dụng vào nhiều bối cảnh, từ xung đột gia đình, căng thẳng công việc, đến những ký ức đau buồn. Tuy vậy, sách cũng nên được đọc với sự cân bằng. Một số người có thể thấy 4 câu hỏi quá đơn giản trước những tổn thương sâu hoặc khó thực hành khi cảm xúc đang quá mạnh. Phương pháp này không thay thế cho điều trị tâm lý, chăm sóc y tế hoặc hỗ trợ chuyên môn khi người đọc đang đối diện khủng hoảng nghiêm trọng. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nó cung cấp một kỷ luật tự quan sát, chứ không phải một lời giải cho mọi hoàn cảnh. Khi được dùng đều đặn và đúng mức, The Work giúp người đọc nhận ra những niềm tin lặp lại, giảm phản ứng tự động và phát triển khả năng phân biệt giữa sự kiện, diễn giải và lựa chọn hành động. Kết luận, Loving What Is phù hợp với những người muốn có một công cụ cụ thể để làm việc với suy nghĩ căng thẳng, đặc biệt là trong các vấn đề quan hệ, gia đình, mất mát, giận dữ, sợ hãi hoặc tự phán xét. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến chánh niệm, tự vấn và phát triển nội tâm, nhưng muốn một phương pháp có trình tự rõ ràng hơn là những lời khuyên chung chung. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc người đọc có thể đem 4 câu hỏi vào một tình huống cụ thể ngay sau khi đọc, thay vì chỉ tiếp nhận một hệ thống triết lý. Về mặt trí tuệ, sách giúp làm rõ một ý tưởng quan trọng, đó là đau khổ thường được duy trì bởi cách tâm trí diễn giải thực tại, chứ không chỉ bởi sự kiện bên ngoài. So với nhiều sách tự trợ giúp khác, Loving What Is nổi bật vì tính tối giản và tính đối thoại. Nó không dựa nhiều vào khẩu hiệu, kế hoạch dài hạn hay lời hứa thay đổi nhanh. Thay vào đó, sách lặp lại một quy trình nhỏ nhưng đào sâu qua nhiều ví dụ sống động. Sự khác biệt của nó nằm ở việc biến một niềm tin gây khổ thành đối tượng để kiểm chứng, rồi để người đọc tự nghe câu trả lời của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Byron Katie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!